Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ Sáu rồi anh Quang Hưng, mà lạnh quá anh Quang Hưng.
Vâng,
ơi.
vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Trời lạnh lạnh ở bên Dallas, nếu mà có một cái ly cà phê vỉa hè ở Sài Gòn giống như là ông Thủ tướng của Canada, Justin Trudeau, thì là hết sảy phải không anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, một ly cà phê vỉa hè cộng thêm một ổ bánh mì vỉa hè giống như ông thủ tướng của Úc nữa thì thôi, thật sự là quá tuyệt vời.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thời tiết ở bên Dallas sáng ngày hôm nay hơi lạnh lạnh, nhưng mà chúng ta sẽ không có mưa trong ngày hôm nay, nó sẽ giữ ở cái mức độ như thế này mãi cho tới ngày Chủ nhật, và sau đó thì ngày thứ hai nó tăng lên đôi chút với cái cơn mưa là 20% từ ngày Chủ nhật cho tới ngày thứ hai, nhiệt độ vào khoảng 71. Nhưng mà ngày hôm nay thì nguyên ngày thì nhiệt độ giữ ở cái mức là 65, buổi tối giảm xuống còn 50 hoặc là thấp hơn cái mức độ đó, tức là cũng khá lạnh rồi đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Houston thì sáng nay ra đường một buổi sáng thì phải mặc thêm một chiếc áo ấm bên ngoài, tại vì lúc này bên ngoài là 49-50, cũng khá là lạnh. Hôm nay thì có nắng, ngày hôm qua thì cả một ngày thành phố Houston âm u, mây rất là nhiều. Hôm nay thì lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 72, không có phần trăm cơ hội mưa nào. Và gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì nhiệt độ lại ấm hơn một chút so với ngày hôm nay. Ngày mai thì cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Mây rải rác một vài nơi thành phố Houston, và lên cao vào buổi trưa sẽ là 76 và buổi tối xuống thấp sẽ là vào khoảng 62.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết các trường đại học và đại học cộng đồng tại tiểu bang Texas trong niên khóa vừa qua thì tỷ lệ các sinh viên du học sinh ngoại quốc ghi danh đã giảm, và điều đó cho thấy rằng là doanh thu của các trường này cũng giảm theo. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết một cơ sở y tế ở khu vực phía đông của thành phố Houston bị buộc phải đóng cửa bởi vì ảnh hưởng quá nặng nề bởi cơn bão Harvey. Nhưng theo như nhiều người cho rằng, cơn bão Harvey là cái cọng rơm cuối cùng cho bệnh viện này bám vào. Ở giữa trang thì chụp hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Và bản tin này cho biết Tổng thống Trump đã ca ngợi ông Tập trong ngày hôm qua, và đồng thời cho rằng các chính quyền trước đây của Hoa Kỳ đã mắc lỗi lớn trong vấn đề thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ. Bản tin kế tiếp cũng là bản tin đang được đài CNN trình chiếu từ nãy đến giờ, cho biết rằng là với những cáo buộc về việc tấn công tình dục của 4 phụ nữ, thì theo như lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Kentucky trong ngày hôm qua đã nói rằng nếu ông Roy Moore, Thượng nghị sĩ của Alabama, đã có những hành vi sai phạm về tình dục đối với 4 người phụ nữ khi những người này còn trẻ, mà theo như họ đã cáo buộc, thì theo như đó thì một ghế của Thượng viện tại Alabama được thì ông Roy Moore này nên hãy đứng sang một bên trước ngày bầu cử đặc biệt vào ngày 12 tháng 12 tới đây, chứ không nên tham gia vào để mà gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng Cộng Hòa. Và cuối cùng vẫn là một bản tin liên quan đến Harvey, nhưng mà theo bản tin này cho biết, mặc dù Harvey là một trong những thời khắc đen tối nhất của thành phố Houston, nhưng có một điểm sáng được ghi nhận, đó là ít tội phạm hơn so với cùng kỳ 2 năm trước đây. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu nói về một số các văn kiện vừa mới được công bố có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, cho thấy là hàng loạt những cái cố gắng của CIA nhằm thủ tiêu ông Fidel Castro, trong đó bao gồm có việc là bỏ thuốc độc vào thuốc vào điếu xì gà, cũng như là bỏ vào thuốc tây và bỏ hóa chất để mà có thể giết nhà độc tài Cuba ngay cả trong những cái đôi giày của ông ấy. Bản tin kế tiếp cho hay là cầu thủ Ezekiel Elliott là một trong những cầu thủ của đội bóng cao bồi Running Back, ngày hôm qua đã xuất hiện trước tòa án kháng cáo tại Manhattan. Tuy nhiên thì tòa vẫn tiếp tục giữ nguyên là anh sẽ bị treo giò 6 trận về có tội bạo hành trong gia đình. Các cựu chiến binh tại các nhà dưỡng lão đã được tuyên dương lần đầu tiên, trong đó bao gồm có ông Sam Johnson. Công việc của ông này trước đây là tháo mìn, và ông đã từng có mặt tại thành phố Marseille ở bên Pháp, rất xa nhà của ông ở thành phố Golden Day. Ông đã tham gia vào quân ngũ Hoa Kỳ dưới cái thời Thế chiến thứ nhì, và đơn vị của ông nhằm sửa chữa tháo mìn tại các phi trường đã bị tàn phá bởi bom đạn. Ngày mai là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Và thưa quý vị, thì bản tin kế tiếp cho hay lần đầu tiên có một cái quyết định lớn với tư cách là cảnh sát trưởng của thành phố Dallas, bà U. Renee Hall, và ngày hôm qua đã tạm thời giải thể đơn vị phó cảnh sát trưởng sau khi đã phát giác ra có nhiều vấn đề nghiêm trọng và đã thuyên chuyển 20 nhân viên cảnh sát ở đây đến các đơn vị khác. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về ông Roy Moore là thuộc đảng Cộng Hòa, hiện đang tranh cử chức thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ tại tiểu bang Alabama. Ông này đã bị cáo buộc là có hành vi tình dục không có đứng đắn. Ông đã từng liên hệ với lại một thiếu nữ 14 tuổi trong năm 1979, lúc bây giờ ông mới có 32 tuổi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Nam Đăng Khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng quý vị. Hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc là các sinh viên ngoại quốc học tại các trường đại học công của tiểu bang Texas. Thì cái bản tin này cho biết rằng là các trường đại học tại tiểu bang Texas nói rằng là đã có ít sinh viên ngoại quốc ghi danh hơn trong thời gian vừa qua. Và việc này thì được cho là có ảnh hưởng khá là nhiều đến doanh thu của các trường đại học này. Lấy ví dụ đó là trường đại học Houston Clear Lake năm 2013 thì trường này có khoảng 960 sinh viên ngoại quốc và chiếm khoảng 11% tổng số sinh viên của trường. Vào năm sau thì cái số này tăng lên, tuy nhiên đến năm 2015 thì con số này đã tiếp tục lên là tới 1422. Tuy nhiên vào năm 2016 thì là bất ngờ giảm đến 33%. Và năm nay thì cái số này được cho là tiếp tục giảm hơn nữa. Và hiện thì năm nay số lượng sinh viên ngoại quốc tại trường đại học Houston ở Clear Lake thì là chỉ là khoảng 851 sinh viên. Và theo các số liệu cho biết rằng là trường đại học Houston Clear Lake là một trong số nhiều trường đại học tại tiểu bang Texas. Trong đó tính chung là số lượng đơn xin học của các sinh viên ngoại quốc đến các trường đại học công 4 năm thì đã giảm hơn là 10.000 sau 3 năm tăng trưởng. Về cái vấn đề này thì các chuyên gia cũng như là các nhà quản lý trường đại học đã đổ lỗi cho một số các yếu tố, trong đó quan trọng nhất đó là những cái dự luật chống lại di dân của Tổng thống Donald Trump khi mà ông bắt đầu làm bước vào tòa Bạch Cung, và cũng như là về cái nền kinh tế của toàn cầu cũng đã ảnh hưởng tới việc nhiều sinh viên ngoại quốc đến Hoa Kỳ cũng như là tại tiểu bang Texas. Sự sụt giảm này là đáng kể bởi vì các trường đại học trong khu vực như là trường đại học Houston Clear Lake thì đã phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu học phí đối với các sinh viên ngoại quốc. Các sinh viên ngoại quốc thì thường phải trả học phí cao hơn nhiều so với các sinh viên trong tiểu bang, và sự suy giảm của các sinh viên này buộc một số trường đại học ở tiểu bang Texas đặt câu hỏi rằng là làm thế nào để có thể tăng trở lại số sinh viên ghi danh cho các niên khóa sắp tới, khi mà cái tiền học thì mỗi một năm được cho rằng là cao hơn và rất là khó để có thể cho các cái sinh viên ngoại quốc có thể hoàn thành tất cả các cái lớp trong vòng 4 năm. Thì Gene Carr là giám đốc ngân sách điều hành của trường đại học Clear Lake Houston cho biết là khi có nhiều sinh viên ngoại quốc ghi danh học thì chắc chắn rằng là doanh thu của trường sẽ tăng lên rất nhiều. Và bởi vì từ đây, từ trong vòng 2 năm trở lại đây thì các cái trường đại học tại tiểu bang Texas thì không thể nào chỉ chờ đợi vào những sự trợ giúp đến từ tiểu bang. Và bây giờ thì khi cảm thấy sự sụt giảm của các sinh viên ngoại quốc thì các trường đại học phải tìm cái cách nào để mà đối phó cho sự thiếu hụt đó, và đây là một vấn đề không hề dễ dàng. Thì các trường đại học của tiểu bang Texas thì cũng đã đưa ra các chương trình như là đã gia hạn thời gian cũng như là hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình nộp đơn, và đưa ra các chương trình trợ giúp đối với các sinh viên ngoại quốc và bảo đảm với các sinh viên tương lai rằng họ được chào đón tại tiểu bang Texas. Thì nhìn chung khoảng 3/4 các trường đại học công 4 năm ở tiểu bang Texas đã chứng kiến cái sự sụt giảm trong cái niên khóa năm nay. Đó là theo một nghiên cứu của Houston Chronicle cho thấy các dữ liệu về các trường đại học đã thấy sự sụt giảm rõ rệt đối với các sinh viên ngoại quốc. Từ năm 2013 cho tới năm 2015 thì số sinh viên ghi danh ở các trường tiểu bang Texas đến từ nước ngoài đã tăng từ 36.703 sinh viên lên tới là 45.609 sinh viên. Tuy nhiên vào mùa thu năm 2016 thì đã giảm, và tiếp tục vào mùa thu năm nay thì cái số sinh viên này đã giảm tiếp tục lên tới là 2.000 sinh viên. Trường Đại học Texas Rio Grande Valley đã mất hơn 100 sinh viên ngoại quốc, giảm 14%. Trong khi đó thì trường Đại học Lamar ở Belmont thì cũng đã mất hơn 350 sinh viên ngoại quốc, và cái tỷ lệ là 37% của trường. Trong khi đó thì một số trường đại học nổi tiếng như là Đại học Texas A&M và Đại học Texas ở Austin thì mặc dù rằng là có số sinh viên ngoại quốc tăng, tuy nhiên tức là chỉ tăng chưa tới 2% so với mọi năm. Và các trường đại học công cũng có thể cảm thấy những ảnh hưởng về ngân sách của sự sụt giảm, bởi vì học phí của các sinh viên ngoại quốc cũng như là các sinh viên ngoài tiểu bang lúc nào cũng cao hơn, và đó cũng là một trong những nguồn thu của các trường đại học này. Và những cái nguồn thu này cũng sẽ giúp cho trường có thể chi trả những cái khoản học phí khác dành cho những cái scholarship cũng như là những sinh viên của những gia đình có mức lợi tức thấp. Thì theo Philip Arros là giám đốc của Trung tâm Giáo dục Đại học ngoại quốc tại Boston College, thì các cái trường đại học nhỏ hơn tại nhiều khu vực đã bắt đầu cho các chương trình nhận các sinh viên ở ngoại quốc lần đầu tiên, bởi vì các cái trường này thì hiện đang cũng gặp rất là nhiều những khó khăn đến từ ngân sách tiểu bang cho mỗi sinh viên, bởi vì ngân sách đến từ tiểu bang cho mỗi sinh viên thì bắt đầu từ năm nay sẽ giảm hơn rất là nhiều so với những năm trước, và buộc các trường đại học này phải tìm kiếm các cái nguồn tiền khác, và sinh viên ngoài tiểu bang cũng như là sinh viên ngoại quốc là hai trong những rất là nhiều nguồn tiền mà những trường đại học này đang nhắm tới. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị cũng biết, trong ngày cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố này và những vùng phụ cận. Nhưng có lẽ quý vị nên ghi nhớ ngày 27 tháng 8 năm 2017, tại vì đó là một trong những ngày mà thành phố Houston không có những cái tội phạm, tội ác xảy ra tại đây. Và với lý do đó thì có lẽ thành phố nên có một lời cảm ơn đối với cơn bão này, khi mà trong ngày đó cũng như những ngày tiếp theo thì tỷ lệ báo án cũng như rằng là những hành vi vi phạm, phạm pháp thì đã giảm một cách đáng kể. Ví dụ như trong ngày Chủ nhật, vốn là ngày thứ ba cơn bão đánh vào và được xem như là ngày ảnh hưởng nặng nề nhất, thì các cảnh sát viên của Sở Cảnh sát Houston đã viết chính xác là 50 bản báo cáo về những hành vi vi phạm cũng như không những vi phạm về những lỗi lớn cũng như rằng là không có liên quan đến tội ác, giảm từ mức trung bình là 300 bản báo cáo trong cùng kỳ năm 2015 và 2016. Cơn bão Harvey đánh vào Houston từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8. Và theo như các báo cáo cho biết rằng là Sở Cảnh sát Houston đã viết ít hơn 22% những bản báo cáo về vi phạm. Và theo đó thì những vi phạm này được định nghĩa là về vấn đề đánh nhau, ăn cắp xe hơi, đột nhập vào nhà ăn cắp, ăn cướp và ăn cắp vặt, cũng như rằng là cưỡng hiếp và giết người. Và ít hơn cùng kỳ 2 năm trước đó rất là nhiều. Các bản báo cáo về vấn đề cướp bóc thì đã giảm gần như là một nửa. Và các vụ đánh nhau cũng như ăn cắp xe hơi thì giảm ít hơn. Và người ta ghi nhận về vấn đề cưỡng hiếp và thì đã có khoảng là 11 bản báo cáo về cưỡng hiếp và 3 bản báo cáo về vấn đề giết người. Và theo như các chuyên gia đánh giá rằng là tỷ lệ phạm tội trong những ngày đó giảm xuống thì có nhiều lý do khác nhau, và phần lớn là vì ảnh hưởng bởi cơn bão quá mạnh. Một trong những lý do đó là người ta ít ra đường, bởi vì đường xá thì ngập lụt nên vì thế mọi người đều chôn chân trong nhà, không ai dám ra đường nên vì thế tỷ lệ phạm pháp cũng giảm. Và một lý do khác mà theo như nhiều người cho rằng có thể xảy ra, đó là vì những người dân bị mắc kẹt nên là họ không có thời gian cũng như không có phương tiện để báo án. Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Houston, ông Art Acevedo, đã ghi nhận tỷ lệ phạm pháp đã giảm hẳn trong cơ quan của mình và nói rằng là trong suốt những ngày đó thì Sở Cảnh sát Houston đã tăng cường những cuộc tuần tra để bảo đảm an toàn. Và ông nói rằng Harvey là một trong số ít những lần mà thành phố Houston vốn được xem là nơi có tỷ lệ phạm tội khá cao. Nhưng trong lần này thì tỷ lệ phạm tội lại không có nhiều, mặc dù vẫn có những vụ hôi của xảy ra. Và theo như các bản báo cáo được ghi nhận thì những vụ đột nhập vào nhà ăn cắp thì lại xảy ra hơi tăng một chút trong suốt thời gian Harvey đã đánh vào. Và đối với những cái vụ ăn trộm lặt vặt lẻ tẻ thì đã giảm đi một nửa. Và tụ chung lại thì người ta cho biết rằng là trong suốt những ngày diễn ra Harvey thì đã ghi nhận sự cố gắng tối đa của các cảnh sát viên của Sở Cảnh sát Houston để bảo đảm an toàn cho người dân. Và trong những ngày đó thì người dân mặc dù chịu ảnh hưởng khá nhiều vì cơn bão, nhưng cũng đã có những hành vi để mà hỗ trợ lẫn nhau. Thứ nhất trong công tác về khắc phục bão và thứ hai cũng như rằng là giúp đỡ nhau trong vấn đề phòng chống tội phạm. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái bản tin có liên quan đến Sở Cảnh sát. Trong một cái hành động đầu tiên với cái tư cách là cảnh sát trưởng của thành phố Dallas, bà U Renee Hall vào ngày hôm qua đã tạm thời giải tán đơn vị phó cảnh sát trưởng sau khi đã phát giác ra những cái vấn đề nghiêm trọng và đã thuyên chuyển ít nhất là 20 cảnh sát trong đơn vị này. Cảnh sát trưởng không có nói chi tiết về cái vấn đề gì công khai mà bà đã đưa đến cái quyết định là cải tổ cái đơn vị này. Đơn vị này được xem là quản lý và điều tra về nạn mãi dâm cũng như là cờ bạc. Hiện có một số các vấn đề theo như là bà Rene cho biết là cần phải được giải quyết bởi vì có những cái câu hỏi nhiều hơn là những câu trả lời theo sau là cái quyết định của bà. Bà đã nói như vậy trong một cuộc họp báo vào tối khuya ngày hôm qua thứ Năm. Đơn vị phó ty cảnh sát này, đặc biệt là những cái nhân viên cảnh sát, sẽ được thuyên chuyển đến 5 đơn vị then chốt khác. Trong đó bao gồm có những cái đơn vị điều tra về bạo hành trong gia đình cũng như là ăn cướp. Theo một cái cuộc nghiên cứu và điều tra mới cho thấy vào trong những cái đơn vị phó ty cảnh sát này thì họ sẽ được tuyên chuyển đến những cái khu vực tuần tra hoặc là những cái đơn vị khác. Hiện vẫn chưa rõ là chuyện gì đã xảy ra trong cái trường hợp mở rộng này. Cảnh sát trưởng cho hay hiện không có công bằng nếu đổ thừa cho bất cứ ai về các vấn đề có liên quan đến đơn vị này, và hiện vẫn còn quá sớm để mà có thể cho biết là ai sẽ bị kỷ luật. Bà Ho đã mướn các cơ quan về Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc tế để mà điều tra, phân tích cũng như là giúp đỡ bà để mà giải quyết các vấn nạn này. Nghị viên của thành phố Dallas là ông Adam McGuire, là người đứng đầu của tổ chức về an toàn công cộng cũng như là ủy ban trong Bộ Tư pháp và Hình sự. Có nói rằng là cũng giống như là cảnh sát trưởng, ông hiện nay vẫn chưa có thể quyết định điều gì về cái số phận của đơn vị phó ty cảnh sát này. Trở lại bên Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 22 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, sau đó là nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe của bạn, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Và ngày mai là ngày lễ các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Tuy nhiên là vào ngày hôm nay thì thành phố Dallas cũng rất là bận rộn, có những cái cuộc diễn hành bắt đầu từ 11 giờ sáng ngày hôm nay thứ 6 trong khu downtown. Khởi sự thì cái đoàn diễn hành này sẽ từ Reunion Arena đi ngang qua đường Houston rồi tới đường Main, rồi vượt qua Irving rồi tới đường Young và Acker. Cuối cùng thì họ sẽ tới được trước tòa thị chính, tức là City Hall. Mời quý đồng hương có thể đến tham dự cái cuộc diễn hành của thành phố Dallas. Về phần tin giao thông ngày hôm nay, buổi sáng hơi lạnh, chúng ta sẽ có một ngày cũng khá là dễ chịu, không có mưa, ngày mai cũng thế. Có thể là mưa vào ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ hai. Nhiệt độ ban ngày là 65, ban tối ngày hôm nay xuống còn có 50 độ và ngày mai thì khá hơn một chút xíu. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, mặc dù là thứ sáu nhưng mà một số các đoạn đường sẽ đóng hoặc là thu hẹp lại để mà sửa chữa, chẳng hạn như là trên xa lộ 75. Và trên đoạn xa lộ 30 chạy về hướng Tây giờ này cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn 45-75 cho tới lúc 12. Và trên xa lộ 20 đi về hướng Đông cũng đang kẹt từ xa lộ 30-160 cho tới Spur 408. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo để gửi đến quý vị phần tin tức thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam.